Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 26, quy định số 11 của Bộ Chính trị tại Thành ủy Thái Nguyên. Ban nội chính tỉnh ủy Thái Nguyên kiên định bản lĩnh liêm chính, tận tụy và sáng tạo. Với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 6, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 6 năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Ban tuyên giáo Trung ương và trực tuyến tới 3.372 điểm cầu trên cả nước với tổng số 148.387 đại biểu tham dự. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Công an thông tin nhanh tình hình về vụ gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk, nghe chuyên đề về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về chuyên đề xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, các vấn đề về tình hình kinh tế xã hội, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch, tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững, công tác xây dựng Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ngày 15 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 26, quy định số 11 của Bộ Chính trị và việc chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Thành ủy Thái Nguyên. Thực hiện chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp tại địa phương. Đối với quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. 4 năm qua, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Cơ bản, người đứng đầu các cấp ngành đã tăng cường công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hầu hết các vụ việc phát sinh đều được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp, hạn chế việc khiếu nại tố cáo vượt cấp kéo dài, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính, bám sát các văn bản quy định của cấp trên, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tài nguyên môi trường xảy ra cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đã ban hành gần 300 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tài nguyên môi trường, tổng số tiền xử phạt trên 2,2 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Thọ khẳng định, địa bàn thành phố Thái Nguyên với dân số đông, diện tích rộng đã và đang triển khai nhiều dự án công trình trọng điểm phải thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư nên số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của nhân dân liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều. Đồng chí đề nghị thời gian tới, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 26, quy định số 11 của Bộ Chính trị và việc chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tài nguyên môi trường. Trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đối với việc tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, không để nảy sinh điểm nóng, vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Ngày 15 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7. Với 19 nội dung được trình, trong đó có 7 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố trình, 8 nội dung do Ủy ban Nhân dân thành phố trình và 4 nội dung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp. Dự kiến có 4 nghị quyết sẽ được thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình và lịch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để kỳ họp diễn ra thành công, hiệu quả. Đoàn kiểm tra của Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các kết luận, chỉ thị, thông báo, văn bản lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Quyết Thắng. Là địa bàn có nhiều dự án công trình trọng điểm diễn ra trên địa bàn, thời gian qua, Đảng ủy xã Quyết Thắng đã ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Chỉ đạo các cấp ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã, tổ dân phố, cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách địa bàn thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt tình hình trong nhân dân, đã kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm hành chính về đất đai. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 đã cấp phép trên 200 công trình. Từ ngày 30 tháng 6 năm 2020 đến nay đã kiểm tra 62 công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác lãnh đạo chỉ đạo còn chưa kịp thời. Việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về sử dụng đất có lúc có việc còn chậm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Lý đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Quyết Thắng trong việc thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, để làm tốt hơn công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tập trung xây dựng báo cáo theo đề cương gợi ý của đoàn kiểm tra, có các giải pháp cụ thể đối với những hạn chế tồn tại, đồng thời nghiên cứu đề xuất với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, rà soát quy chế làm việc của Đảng ủy, nghiên cứu đưa quy định các nội dung về quản lý đất đai, trật tự xây dựng để thảo luận, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, tăng cường chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, v.v. Ngày 15 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đến thăm tặng quà hỗ trợ cháu Đoàn Xuân Phúc ở tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Cháu Phúc sinh năm 2018 là con thứ ba trong gia đình anh Đoàn Văn Soang và chị Lưu Thị Hạnh. Cháu không may bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh u não và đã được phẫu thuật vào tháng 12 năm 2022 với mức chi phí phẫu thuật khá lớn, khiến gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả viện phí. Bố mẹ cháu không có việc làm ổn định, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại sức khỏe của cháu tạm thời ổn định nhưng vẫn phải theo dõi và điều trị thường xuyên. Để chia sẻ với những khó khăn của gia đình cháu Đoàn Xuân Phúc, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã trao quà cùng số tiền 5 triệu đồng được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trao quà và 2 triệu đồng tiền mặt trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trao 30 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa hỗ trợ cho cháu Phúc từ chương trình Samsung Đồng Hành để gia đình có thêm kinh phí chữa và điều trị bệnh cho cháu. Đây là hoạt động ý nghĩa trong việc phối hợp tổ chức các chương trình đồng hành quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Thái Nguyên nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố Thái Nguyên nói riêng, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 cho 64 học viên là cán bộ công chức viên chức thuộc các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã phường. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập nghiên cứu 9 chuyên đề gồm quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản của các luật: quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học với 100% đạt tỷ lệ khá giỏi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 ngày 12 tháng 6 năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành quyết định số 1670 QĐTU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Sau 10 năm thực hiện nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn phấn đấu hoàn thành tốt các công việc được cấp ủy Đảng giao phó, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì và phối hợp tham mưu với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 4 đề án, 2 nghị quyết, 13 chỉ thị, 6 quy định và nhiều thông báo kết luận, chương trình kế hoạch về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nổi bật là quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp và công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án hình sự phức tạp kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại tạm đình chỉ kéo dài, qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã sớm tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh, chủ trì phối hợp tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh, tổ chức các phiên họp hàng tháng, hàng quý, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, tổ chức nhiều hội nghị tập huấn trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công, góp phần tích cực vào phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo 9 vụ án tham nhũng kinh tế do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. Đã kết thúc 9 vụ, 5 vụ án tham nhũng kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. Đã kết thúc 5 vụ, tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh theo dõi chỉ đạo 7 vụ án tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc xử lý 15 vụ án tham nhũng kinh tế. Đã kết thúc 14 vụ. Đối với lĩnh vực cải cách tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 27 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tham mưu thành lập, thường xuyên củng cố, kiện toàn, duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Trong công tác kiểm tra giám sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu tổ chức 36 cuộc kiểm tra giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Qua đó phát hiện và kiến nghị chuyển 6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra. Đã khởi tố điều tra, truy tố, xét xử 3 vụ án kinh tế trên 15 bị cáo. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên được Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm thực hiện. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tổ chức ký kết và duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với 13 cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Định kỳ hàng quý, chuẩn bị nội dung và tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan nội chính của tỉnh, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ. Với những kết quả và thành tích đạt được, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã vinh dự được Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, được tặng thưởng nhiều bằng khen của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động và nhiều danh hiệu cao quý khác. Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống ngành nội chính đảng, trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải. Tuyến đường Thống Nhất, đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Việt Bắc thuộc địa phận phường Đồng Quang và Gia Sàng, được khởi công từ tháng 11 năm 2022. Sau 6 tháng thi công, tháng 5 năm 2023, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đi trên tuyến đường này, dễ có thể nhận thấy hai bên vỉa hè rất thông thoáng, bởi toàn bộ cây bàng, cây phượng trước đây đã được thay thế bằng cây sa la, vỉa hè được lát gạch bê tông, cống thoát nước được sửa chữa và xây dựng lại. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống điện cao thế, điện sinh hoạt, hệ thống thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường này đều được hạ ngầm, làm cho tuyến đường này trở nên thông thoáng, hiện đại, không còn cảnh dây điện, các thông tin chằng chịt như mạng nhện, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều hiểm họa chập cháy điện như trước. Để có được tuyến đường đẹp đồng bộ như vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đầu tư 15 tỷ đồng để thực hiện cải tạo, nâng cấp. Anh Vũ Ngọc Sáng, phường Đồng Quang phấn khởi chia sẻ.
Tuyến đường là cải tạo thì nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Như trước đây thì nó sẽ không bằng, bây giờ nên có giá trị hơn nhiều. Đường thì rộng, thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đẹp.
Cùng với tuyến đường Thống Nhất, đường Hoàng Ngân cũng đang được khởi công cải tạo, nâng cấp từ ngày 20 tháng 2 năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, dự án sẽ hoàn thành. Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để thi công. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hoàng Ngân có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên với các hạng mục chính như lát vỉa hè bằng gạch bê tông giả đá, trồng bổ sung cây xanh, sửa chữa cống thoát nước, đặt ống cáp chờ để thực hiện hạ ngầm điện và các đường dây thông tin. Anh Mai Xuân Thắng sinh sống trên tuyến đường này cho biết.
Trước ấy thì là họ làm cái vỉa hè bằng cái gạch đục lăng ấy, xong ở dưới họ chỉ có cát thôi, nó không được bằng phẳng đi, nó bị lún chỗ cao chỗ thấp. Bây giờ họ đổ bê tông lên, xong họ đổ xi măng cát lên, xong họ lát cái gạch lên thì rất là bằng phẳng, sạch sẽ. Đấy, rất là tốt cho người dân đi lại, rất là khang trang, sạch sẽ, thoải mái.
Anh Nguyễn Đình Hạnh, cán bộ Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị cho biết.
Hiện tại thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đang chỉ đạo cho rà soát các tuyến đường trên trung tâm thành phố và thống kê cũng như là lên phương án sơ bộ về tài chính cũng như kỹ thuật của các tuyến đường.
Với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, từ năm 2017 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng thực hiện cải tạo, chỉnh trang, lát lại vỉa hè, xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, thay thế những cây xanh bị rào cỗi, hư hỏng, ngầm hóa hệ thống điện tại nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố. Bộ mặt đô thị thành phố ngày càng trở nên văn minh hiện đại. Tuy nhiên hiện nay, ở các vỉa hè đã được cải tạo, nâng cấp, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng để bày bán hàng, để xe diễn ra khá phổ biến. Nếu cứ để tình trạng xe ô tô trọng tải nặng thường xuyên đỗ trên vỉa hè trong thời gian dài, sẽ không tránh khỏi tình trạng sụt lún, nứt vỡ, xuống cấp. Thiết nghĩ các cấp chính quyền thành phố cần làm tốt công tác quản lý vỉa hè, có phương án quy định cụ thể đối với việc sử dụng vỉa hè đối với các hộ dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khi người dân vi phạm. Từ đó sẽ tạo thói quen, thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức bảo vệ hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Phần tiếp theo, nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, đường lối chủ trương của Đảng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xử lý linh hoạt, khéo léo, cân bằng, hài hòa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước trong khu vực cũng như các tình huống phức tạp, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển và tuyến biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chủ động tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả ba trụ cột, đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Các hoạt động đối ngoại cấp cao được triển khai đồng bộ hiệu quả, xử lý linh hoạt, cân bằng, hài hòa quan hệ song phương, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương, giải quyết những thách thức toàn cầu, góp phần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đạt kết quả quan trọng. Nhận thức lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, hoàn thiện thể chế, xây dựng bộ máy được chú trọng, có nhiều đổi mới, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tăng cường chất lượng, đồng bộ, thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ngày càng tốt hơn. Bộ máy nhà nước tiếp tục sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có bước đột phá trên một số lĩnh vực. Tổ chức hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, nhất là việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đại hội 13 về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác vận động các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng được quán triệt sâu sắc hơn, mang lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp, giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân. 2.2. Hạn chế tồn tại. Công tác xây dựng Đảng, công tác nắm tình hình, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng có lúc có nơi chưa kịp thời hiệu quả. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ba đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải phóng, thúc đẩy các nguồn lực cho phát triển kinh tế, tổ chức thực hiện một số chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội có lúc có nơi còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, quản lý, sử dụng biên chế có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật, tháo gỡ vướng mắc về thể chế chậm được cải tiến. Một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhận trách nhiệm chính trị, có vi phạm phải xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tiết giảm điện. Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện quốc gia do thiếu nguồn, không vượt ngưỡng công suất được giao, Điện lực thành phố Thái Nguyên dự kiến tiết giảm điện từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 ở một số khu vực tại các phường xã. Thời gian cụ thể như sau. 1. Một số khu vực tổ dân phố thuộc phường Tân Thịnh, phường Tân Lập. Thời gian từ 10 giờ đến 18 giờ các ngày 14 tháng 6, 17 tháng 6, 20 tháng 6, 23 tháng 6. 2. Một số khu vực tổ dân phố thuộc phường Tân Lập. Thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ các ngày 15 tháng 6, 16 tháng 6, 18 tháng 6, 19 tháng 6, 21 tháng 6, 22 tháng 6, 24 tháng 6, 25 tháng 6. 3. Một số khu vực tổ dân phố thuộc phường Quan Triều, xã Phúc Hà, phường Trung Thành. Thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ các ngày 14 tháng 6, 17 tháng 6, 20 tháng 6, 23 tháng 6. 4. Một số khu vực tổ dân phố thuộc phường Lương Sơn, phường Tân Thành, phường Hương Sơn, phường Cam Giá. Thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ các ngày 14 tháng 6, 15 tháng 6, 17 tháng 6, 18 tháng 6, 20 tháng 6, 21 tháng 6, 23 tháng 6, 24 tháng 6. 5. Một số khu vực tổ dân phố thuộc phường Tích Lương, thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ tất cả các ngày từ ngày 14 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2023. 6. Một số khu vực tổ dân phố thuộc phường Túc Duyên, phường Thịnh Đán, xã Huống Thượng, xã Thịnh Đức. Thời gian từ 10 giờ đến 18 giờ các ngày 15 tháng 6, 18 tháng 6, 21 tháng 6, 24 tháng 6. 7. Một số khu vực tổ dân phố thuộc phường Phú Xá, phường Gia Sàng. Thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ các ngày 15 tháng 6, 18 tháng 6, 21 tháng 6, 24 tháng 6. 8. Một số khu vực tổ dân phố thuộc xã Quyết Thắng, xã Phúc Xuân, phường Thịnh Đán, phường Tân Long, xã Sơn Cẩm. Thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ các ngày 16 tháng 6, 19 tháng 6, 22 tháng 6, 25 tháng 6. 9. Một số khu vực tổ dân phố thuộc xã Tân Cương, thời gian từ 10 giờ đến 18 giờ các ngày 16 tháng 6, 19 tháng 6, 22 tháng 6, 25 tháng 6. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và rất mong quý khách hàng chủ động về nguồn điện dự phòng trong thời gian tiết giảm điện. Xin chân thành cảm ơn. Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm. Hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp,
ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp tủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.